là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ toàn tỉnh trong tháng 3 giảm 3,5%.
Tỉnh Yên Bái thành lập gần 1.400 tổ tự quản kiểm dịch phòng chống COVID-19 tại các thôn bản tổ dân phố với sự tham gia của hơn 10.000 người dân.
Các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh COVID.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tuyến, Giám đốc Sở Y tế Yên Bái về việc triển khai bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 3 đạt trên 1.440 tỷ đồng, giảm hơn 3,5% so với tháng trước. Trong đó giảm mạnh nhất là doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch, lữ hành. Trong tháng 3 đã giảm gần 27% so với tháng trước, giảm trên 46% so với cùng kỳ năm 2019. Theo đánh giá của Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong thời gian tới sẽ tăng. Tỉnh Yên Bái phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 1.700 tỷ đồng trong tháng 4 năm 2020.
Nhằm hỗ trợ người dân vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có nước sạch sinh hoạt, góp phần nâng cao sức khỏe và cải thiện đời sống. Năm nay, tỉnh Yên Bái sẽ triển khai xây dựng 7 công trình cấp nước tập trung với tổng nguồn vốn trên 54 tỷ đồng. 7 công trình này sẽ được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn. Vốn vay Ngân hàng Thế giới là hơn 39 tỷ đồng và nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội khoảng 15 tỷ đồng để các hộ dân vay đào 2.000 giếng nước. Hiện các công trình đang được hoàn thành, dự kiến đến hết quý 2 năm 2020 sẽ hoàn thành bàn giao cho người dân để sử dụng, nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch lên 91%.
Thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, đến nay các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thành lập được gần 1.400 tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại các thôn bản tổ dân phố với gần 10.400 thành viên tham gia. Theo đó, các tổ tự quản sẽ giám sát các trường hợp tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà, kiểm soát chặt chẽ sự biến động về nhân khẩu trên địa bàn, nhất là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài, người ở trong và ngoài tỉnh, về hoặc đến lưu trú, tạm trú trên địa bàn thôn, tổ dân phố, cập nhật thông tin và tờ khai y tế tất cả các nhân khẩu, người đang lưu trú, tạm trú tại các thôn, tổ dân phố, nhằm kịp thời phát hiện, thông báo ngay cho chính quyền, cơ quan y tế những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, những trường hợp từ nước ngoài, địa phương khác đến địa bàn, người từ bệnh viện Bạch Mai trở về từ ngày 10 tháng 3 đến nay, nhằm sớm phát hiện, cách ly kịp thời, không để dịch lây lan ra cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, ngoài hai chốt kiểm dịch COVID-19 do tỉnh lập trên địa bàn, huyện Văn Yên còn thành lập 127 chốt kiểm dịch COVID tại 25 xã thị trấn. Đặc biệt, tất cả các chốt kiểm dịch này đã huy động sự tình nguyện tham gia của gần 1.600 người hoạt động 24/24 giờ. Phản ánh của phóng viên thời sự. Chốt kiểm dịch y tế của thôn Yên Thành, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên được đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 4. Với sự tham gia của 12 người trong thôn, được chia làm 3 ca hoạt động cả ngày lẫn đêm. Tất cả mọi người khi đi qua chốt vào xã đều được hướng dẫn đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang. Đối với những người từ nơi khác đến còn phải thực hiện khai báo y tế tại đây. Nhận thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, mọi người đều hợp tác chấp hành theo đúng hướng dẫn và quy định. Bà Phạm Thị Vân, thôn Yên Thành, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên nói.
Trước cái dịch bệnh COVID này thì chúng tôi là người dân thì chúng tôi cũng rất thấy là lo lắng. Và thôn xã là cũng đã thành lập các cái chốt tự nguyện như này thì chúng tôi cũng thấy yên tâm có một phần để mà bảo vệ sức khỏe cho người dân.
Thế người dân có cảm thấy phiền phức không ạ?
Không, tới này dân chúng tôi là rất là hưởng ứng và chấp hành, ủng hộ.
Tại xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, từ ngày 1 tháng 4 vừa qua đã có 8 chốt kiểm dịch ở các thôn trên địa bàn đi vào hoạt động với sự tình nguyện tham gia của 72 người. Ngoài các cán bộ chủ chốt của thôn như thôn đội trưởng, thôn đội phó, dân quân, cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên, thì tại các chốt, nhiều người dân tình nguyện tham gia làm việc cả ngày lẫn đêm mà không có một đồng thù lao nào. Anh Bùi Văn Biên, thôn đội trưởng Yên Thành, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi là tổ tự nguyện, là lập nên cái chốt này để đảm bảo cái sức khỏe cho bà con nhân dân, để kiểm tra những phương tiện hoặc là những người ta đi ở các tỉnh khác hoặc là xã khác, huyện khác, người ta vào trong thôn bản chúng em, thì là chúng tôi là lập ra cái chốt này để để đảm bảo sức khỏe cho bà con. Chúng tôi cũng có cái quy trình làm việc thì cũng được tập huấn, cũng được làm thì nói chung là cũng sợ thì cũng sợ, thế nhưng mà vì cái tinh thần tự nguyện thì chúng tôi vẫn làm.
Ngoài việc thành lập 127 chốt kiểm dịch y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở tất cả 25 xã thị trấn với sự tham gia tình nguyện của gần 1.600 người, hiện tại huyện Văn Yên cũng đã thành lập được 165 tổ tự quản. Các chốt kiểm soát hoạt động 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn các thôn, xã, thị trấn nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, khai báo y tế, khử trùng phương tiện khi cần thiết. Ông Trần Đình Trọng, Bí thư Đảng ủy xã Yên Phú, huyện Văn Yên cho biết.
Về cái phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì xã cũng đã kích hoạt ngay 4 cái chốt kiểm dịch giáp danh giữa Yên Hợp, giáp danh giữa An Thịnh và giáp danh với lại Viễn Sơn. Thì ban chỉ đạo xã cũng đã chỉ đạo là trên tinh thần là các cái tổ, các cái chốt này là tự nguyện và tình nguyện, có sự đóng góp của nhân dân. Thế sau đó là huy động các ngành đoàn thể như là hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội nông dân và đoàn thanh niên, thì mỗi một hội sẽ chịu trách nhiệm huy động và vận động các hội viên của mình thành lập ra để cùng với lại xã này, ban chỉ đạo xã này kiểm soát các cái chốt này. Thì trên tinh thần là đối với những người mà ở xã khác, ở huyện khác, tỉnh khác và ở các cái vùng dịch về thì kiểm soát 100% là kiểm soát bằng máy đo thân nhiệt.
Thị trấn Mậu A, nơi có lượng người lớn đến làm việc, giao lưu, trao đổi hàng hóa hàng ngày, cũng đã thành lập 6 chốt kiểm dịch, 12 tổ tự quản và đặc biệt có tới 28 chốt hạn chế sự đi lại của người dân. Thị trấn Mậu A cũng đã huy động một lực lượng lớn cán bộ, giáo viên và người dân cùng tham gia làm việc tại các chốt. Ông Trần Xuân Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Thực hiện cái chỉ thị 16 cũng như là vận động nhân dân là thành lập các cái tổ tự nguyện để lập các cái chốt kiểm soát người ra vào các cái tổ dân phố cũng như khu dân cư. Thì qua một thời gian thực hiện thì đến nay thì nhân dân nói chung rất đồng tình ủng hộ. Và cái nhất, cái hai là những người mà tham gia hoặc là đi lại các cái vùng mà có cái chốt kiểm dịch cũng như là các cái lối đi hạn chế là nhân dân chấp hành rất là tốt. Đấy, báo cáo với anh chị như vậy. Thì thực hiện cái sự đạo của ban chỉ đạo của thị trấn thì tới đây chúng tôi tiến hành tiếp tục là vận động nhân dân là thành lập các cái tổ nhân dân, tổ tự quản, đấy, tổ tự nguyện để tiếp tục thành lập các chốt khác nữa để làm sao đó tuyên truyền thực hiện tốt công tác phòng dịch.
Sau một thời gian đi vào hoạt động, tất cả các chốt kiểm soát dịch bệnh, chốt chặn tại các tuyến đường giao thông tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện Văn Yên đã kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh. Các tổ tự quản phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng nắm sát diễn biến tình hình của những đối tượng thuộc diện cách ly tại nhà, giám sát chặt chẽ tình hình di biến động nhân khẩu ở địa phương. Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Văn Yên cho biết.
Huyện đã thành lập 7 tổ gồm các đồng chí trong thường trực, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy đi kiểm tra tất cả các địa bàn trên xã. Thì đến bây giờ thì các cái yêu cầu đặt ra của cái phòng chống dịch COVID-19 này đạt được yêu cầu.
Sau khi đưa các chốt kiểm dịch đi vào hoạt động tại các thôn, tổ, xã, thị trấn đã góp phần quan trọng để người dân trên địa bàn huyện Văn Yên tuân thủ nghiêm các quy định, không tụ tập đông người và đều có ý thức đeo khẩu trang khi ra đường. Trên các tuyến giao thông, lượng người và phương tiện giảm hẳn. Hàng nghìn lượt phương tiện đã được kiểm tra xử lý y tế. Các trường hợp đi từ vùng dịch về cũng đã được hướng dẫn cách ly tại nhà.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã kịp thời có nhiều hoạt động thiết thực để cùng các cấp, các ngành địa phương và nhân dân trong tỉnh chung tay phòng chống dịch COVID-19. Di tích lịch sử văn hóa Đình Đền và chùa Văn Tiến có địa chỉ tại thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái là nơi sinh hoạt tâm linh của các Phật tử trong và ngoài vùng. Song trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 28 tháng 3, nhà chùa đã dừng tất cả các nghi lễ, đồng thời tuyên truyền tới các Phật tử, nhân dân các biện pháp phòng dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn, không tập trung nơi đông người, không đi ra ngoài. Bà Trần Thị Quý, Hội trưởng Hội Phật tử chùa Văn Tiến, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói.
Chúng tôi cũng hướng dẫn những là con nhang đệ tử ở chùa, tức là có sách của chùa rồi thì mang về nhà tự tụng kinh ở tại gia. Thế mà nói chung là các Phật tử đều thực việc làm như vậy thì cũng vừa là tránh tụ tập được đông người.
Đại đức Thích Minh Chính, trụ trì đình, đền và chùa Văn Tiến, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi đã triển khai cho các Phật tử là không nên tụ tập đông người và dừng các cái hoạt động nghi lễ đông người. Như tế lễ hội hè là chúng tôi đã dừng lại. Và khi có công việc của chùa, thì chúng tôi đã hướng dẫn bà con, khuyến cáo bà con là không nên tụ tập đông người mà hãy cấm túc ở nhà, ở chùa, tụng niệm lễ bái, cầu nguyện quốc thái dân an để cùng toàn thể toàn dân để đoàn kết để dập dịch.
Nhà thờ Yên Bái đóng trên địa bàn phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái từ ngày 28 tháng 3 cũng đã quyết định dừng cầu nguyện và tất cả các sinh hoạt tôn giáo. Thay vào đó, các giáo dân tham dự thánh lễ trực tuyến qua trang mạng của giáo phận. Nhà thờ cũng tăng cường tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các chức sắc chức việc và tín đồ tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, chủ động thông tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo của Bộ Y tế tới các giáo dân, góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là quyết định rất khó khăn trong lúc cao điểm của những ngày tuần thánh và phục sinh, vì chưa bao giờ phải ngừng thánh lễ, các buổi cầu nguyện như năm nay. Nhưng toàn thể giáo dân Yên Bái đều nhận thức rõ và đồng tình, thực hiện nghiêm túc theo tinh thần kính Chúa yêu nước, chung tay phòng chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Yên Bái nói.
Dừng thánh lễ tại nhà thờ là một cái quyết định hết sức khó khăn. Nhưng mà trước tình hình dịch bệnh như thế này, thì phải chấp hành tuyệt đối, tính mạng con người phải đặt lên trên hết. Đấy, vấn đề chống dịch phải đặt lên số 1. Do vậy mà cái việc tạm dừng dâng thánh lễ rồi không đến nhà thờ đọc kinh tập trung cũng là việc làm rất bác ái vì sức khỏe cộng đồng.
Chung tay phòng chống dịch COVID-19, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ và của tỉnh ủy Yên Bái. Ông Phan Ngọc Dũng, Phó trưởng ban tôn giáo tỉnh Yên Bái cho biết.
Các cơ sở tôn giáo đã chủ động dừng toàn bộ các cái hoạt động tôn giáo. Một số nơi dừng cơ sở, đóng cửa cơ sở thờ tự, không tụ tập đông người. Và đối với các chức sắc tôn giáo thì chuyển sang cái tổ chức các cái buổi lễ trực tuyến, yêu cầu là tín đồ cầu nguyện tại gia đình tham gia vào các cái việc khai báo y tế đầy đủ tại cơ sở và có thể đánh giá, có thể nói là công tác phòng chống dịch bệnh của các tổ chức chức sắc cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái được thực hiện tốt. Các chức sắc tôn giáo phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong cái công tác phòng chống dịch bệnh.
Hiện nay, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đều thực hiện nghiêm việc dừng các nghi lễ, không tập trung đông người để phòng chống dịch, theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các khuyến cáo của cơ quan chức năng, góp phần chung tay cùng người dân cả nước phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Ngày 8 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái tiếp nhận ủng hộ của Câu lạc bộ Doanh nhân nữ thành phố Yên Bái phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các hội viên thuộc Câu lạc bộ Doanh nhân nữ thành phố Yên Bái cũng bị sụt giảm về nguồn thu. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các hội viên câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Yên Bái đã vận động hội viên đóng góp được 45 triệu đồng, hỗ trợ tỉnh Yên Bái cũng như trong cả nước có thêm nguồn lực, trang thiết bị và tư y tế để ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này. Cũng trong dịp này, cán bộ công chức Ban Dân vận Thành ủy, Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị thành phố Yên Bái đã ủng hộ 5 triệu đồng vào quỹ phòng chống dịch COVID-19.
Chỉ tính riêng từ khi có dịch bệnh COVID-19 đến nay, tỉnh Yên Bái đã phát hiện 22 đối tượng đăng thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 lên mạng xã hội, trong đó đã có 7 đối tượng bị xử phạt với tổng số tiền nộp phạt là 75 triệu đồng. Các đối tượng đăng thông tin sai sự thật chủ yếu với mục đích câu like, tăng tương tác để bán hàng hoặc do thiếu hiểu biết, không lường hết được hậu quả của thông tin mình đưa ra, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại cơ quan chức năng, các đối tượng đã nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm các quy định của pháp luật, đồng thời xóa bài đăng tin đính chính và cam kết không tái phạm. Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các trường hợp đăng thông tin sai nói chung và thông tin sai về dịch bệnh COVID-19 nói riêng theo luật an ninh mạng, đồng thời tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật và diễn biến cách phòng chống dịch bệnh để người dân nâng cao nhận thức, tránh đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến các cá nhân, tổ chức và công tác phòng chống dịch bệnh, qua đó góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay trên thế giới đã có hơn 1,4 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 81.000 ca tử vong. Mỹ vẫn là nước có số ca nhiễm nhiều nhất thế giới với hơn 400.000 ca. Chỉ trong ngày 7 tháng 4, Mỹ đã ghi nhận thêm 29.000 ca nhiễm mới và gần 2.000 người tử vong, nâng số người chết do COVID-19 tại Mỹ lên gần 12.800 người. Thành phố New York của Mỹ đã ghi nhận số ca tử vong vì dịch COVID-19 tăng cao nhất từ trước đến nay với 371 ca. Tổng cộng đến thời điểm này, bang New York đã có hơn 5.400 ca tử vong, chiếm một nửa số ca tử vong trên toàn nước Mỹ. Phát biểu tại cuộc họp báo tối 7 tháng 4 giờ Việt Nam, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết sau 2 ngày số ca tử vong không tăng, thì đến ngày 7 tháng 4, bang này đã phải chứng kiến số người chết cao nhất từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo cho biết, có một tín hiệu tích cực là số người nhập viện đã giảm trong 3 ngày liên tiếp. Điều này chứng tỏ lệnh phong tỏa toàn bang đã phát huy tác dụng. Ngày 7 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành những lời chỉ trích nặng nề cho Tổ chức Y tế Thế giới khi cáo buộc tổ chức này nghiêng về phía Trung Quốc và đưa ra những lời khuyên sai lầm về dịch COVID-19. Sau nhiều ngày đăng tải chỉ trích trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ đã chính thức lên tiếng về hoạt động của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Ông thực sự cảm thấy phẫn nộ trước lời khuyên của WHO hồi đầu tháng 2 rằng các chuyến bay quốc tế cần được tiếp tục. Tuy nhiên, vài ngày sau, ông Trump đã bác bỏ lời khuyên đó và quyết định cấm các chuyến bay từ Trung Quốc. Ông cũng chỉ trích việc WHO đã phụ thuộc quá nhiều vào các thông tin do Trung Quốc cung cấp trong giai đoạn đầu dịch bệnh mới bùng phát. Nhà lãnh đạo Mỹ cáo buộc Tổ chức Y tế Thế giới cố ý làm ngơ trước mức độ lây lan của dịch bệnh tại Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc, đồng thời đe dọa sẽ ngừng tài trợ cho tổ chức này vì không có cảnh báo hiệu quả và kịp thời cho toàn thế giới. Từ 0 giờ sáng 8 tháng 4, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nơi khởi phát dịch COVID-19 toàn cầu đã chính thức dỡ bỏ phong tỏa sau 76 ngày đêm đóng cửa vì dịch bệnh. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 4, nhiều chuyến tàu và chuyến bay sẽ khởi hành từ thành phố này, đưa những dân bị kẹt lại tại đây vì dịch bệnh trở về nhà. Tuy nhiên, giới chức thành phố vẫn yêu cầu người dân cẩn trọng, cảnh báo việc không có ca nhiễm mới không có nghĩa là không có rủi ro. Tất cả 75 chốt chặn giao thông trên các tuyến đường cao tốc ra vào Vũ Hán đã được gỡ bỏ. Mặc dù Vũ Hán đang từng bước khôi phục giao thông với bên ngoài, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc các biện pháp phòng chống dịch ở đây sẽ được nới lỏng. Không chỉ tiếp tục siết chặt quản lý giao thông ra vào thành phố, Vũ Hán vẫn sẽ tăng cường giám sát tại các nơi công cộng và khu dân cư. Tất cả những hành khách này lên máy bay và tàu hỏa rời Vũ Hán phải có mã sức khỏe màu xanh, phải quét mã xác nhận tại bến, đeo khẩu trang, đo nhiều lần thân nhiệt và đối chiếu thông tin cá nhân trước khi tham gia giao thông. Theo các chuyên gia, quyết định phong tỏa Vũ Hán đã góp phần đưa số ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc giảm 96%, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát dịch bệnh. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ghi nhận thêm 62 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, trong đó có 59 ca xuất phát từ nước ngoài và 3 ca lây nhiễm trong nội địa. Tính đến ngày 8 tháng 4, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng hơn 84.800 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.333 người trường hợp tử vong. Phát biểu với báo giới ngày 7 tháng 4, phát ngôn viên của Thủ tướng Anh cho biết ông Johnson đang điều trị bằng liệu pháp cung cấp oxy tiêu chuẩn và đang tự thở mà không cần sự hỗ trợ của máy móc. Thủ tướng Johnson đã tự cách ly tại nhà sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Tối 5 tháng 4, ông Johnson phải nhập viện và được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Chiều 6 tháng 4, sau khi tình trạng sức khỏe của ông xấu đi, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã được chỉ định thay Thủ tướng Johnson điều hành chính phủ khi cần thiết. Theo Cung điện Hoàng gia Anh, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã gửi thông điệp tới gia đình ông Johnson và vị hôn thê đang mang bầu của ông. Cô Kerry Simon, nữ hoàng đã cầu chúc Thủ tướng Johnson sớm bình phục hoàn toàn. Hiện có nhiều mối lo ngại về việc virus SARS-CoV-2 có thể lây lan ra các thành viên Quốc hội Anh. Trước đó, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock được xác nhận dương tính với COVID-19, trong khi một số quan chức chủ chốt cũng có các triệu chứng nhẹ. Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh Michael Gove cũng đang tự cách ly sau khi một thành viên trong gia đình bắt đầu có các triệu chứng của COVID-19. Trong khi đó, ngày 7 tháng 4, Anh ghi nhận thêm 786 trường hợp tử vong do COVID-19, con số cao kỷ lục trong một ngày tại nước này kể từ trước đến nay, nâng tổng số ca tử vong tại nước Anh lên hơn 6.000 người và số trường hợp nhiễm bệnh là hơn 55.000 ca.
Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát và diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước, tỉnh Yên Bái đã chuẩn bị sẵn sàng đưa bệnh viện dã chiến đi vào hoạt động để tiếp nhận điều trị bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tuyến, Giám đốc Sở Y tế Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, là xin ông có thể cho biết là trên cơ sở nào mà Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái giao cho Sở Y tế là thành lập bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân COVID-19.
Tình hình dịch bệnh COVID trên thế giới và trong nước thì diễn biến hết sức phức tạp. Đến nay thì đã có 210 nước của quốc gia vùng lãnh thổ có người mắc với con số là hơn 1.438.000 người mắc và số tử vong lên trên 82.000. Và mỗi ngày trung bình hiện nay là có khoảng trên 70-80.000 mắc và 50.000 người tử vong. Và tại Việt Nam thì đã có 26 tỉnh thành có người mắc và số mắc hiện nay là 251 người. Và tính thì hiện tại thì các cái tỉnh quanh khu vực Yên Bái như là Hà Nội, Vĩnh Phúc và Lào Cai, Phú Thọ đều người mắc, nên là cái nguy cơ xâm nhập vào tỉnh Yên Bái là rất lớn. Đứng trước cái tình hình đó thì ngành y tế tham mưu cho tỉnh và tại công văn số 610 ngày 15 tháng 3 thì ủy ban tỉnh đã giao cho ngành y tế là sẽ khảo sát để thành lập bệnh giã chiến. Và trên cái tinh thần đó thì cái kế hoạch 70 ban hành ngày 21 tháng 3 năm 2020 của ủy ban tỉnh thì cũng giao cho ngành y tế để thành lập bệnh giã chiến. Và cái việc mà thành lập bệnh giã chiến là một cái bước đấy, hết sức chủ động của ngành y tế Yên Bái để đáp ứng tình hình dịch bệnh có thể xảy ra. Và mà đến ngày 30 tháng 3 thì Bộ Y tế ban hành cái quy định số 78 để hướng dẫn thành lập giã chiến. Thì đến nay thì tỉnh Yên Bái đã đi trước một bước. Hiện nay thì trên địa bàn Yên Bái thì đang ở cấp độ 1 là chưa có bệnh nhân xâm nhập, chưa có bệnh nhân. Tuy nhiên thì đến hiện tại thì theo cái kịch bản thì đến cấp độ 3 khi mà cái số người mắc ở trên địa bàn tỉnh trên 10 bệnh nhân thì kích hoạt bệnh giã chiến. Và tuy nhiên thì đến nay thì được sự quan tâm của tỉnh thì cái bệnh giã chiến đã được hoàn thiện bước 1. Mới giai đoạn 1 là 50 giường đã hoàn thành về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực thì đã sẵn sàng cho cái kích hoạt bệnh viện 50 giường.
Thưa ông, là ông có thể cho biết là quy mô của bệnh viện giã chiến qua từng giai đoạn sẽ như thế nào ạ?
Theo đúng kịch bản của kế hoạch 81 thì bệnh viện giã chiến bắt đầu kích hoạt từ lúc mà là cái số bệnh nhân trên địa bàn của tỉnh là trên 10 bệnh nhân thì bắt đầu kế hoạch bệnh viện giã chiến và với quy mô 50 giường. Và cả cái mức độ khi từ cái số bệnh nhân là trên 50 giường thì kích hoạt là bệnh viện giã chiến 50 giường, và số bệnh nhân mà từ 50 giường trở lên thì bắt đầu cái kích hoạt giai đoạn 2 là hình thành bệnh viện giã chiến mở rộng thành 100 giường. Và giai đoạn 3 là khi bệnh nhân của tỉnh nghĩa là cấp độ 5 đấy, vượt quá ngưỡng 100 bệnh nhân thì sẽ kích hoạt chuyển toàn bộ cái bệnh viện đa bệnh phổi ra vào phòng khám đa khoa khu Việt Cường và Trấn Yên và lấy toàn bộ bệnh viện đa bệnh phổi thành lập bệnh viện giã chiến với quy mô là 250 giường.
Thưa ông, là để sẵn sàng trong việc vận hành bệnh viện giã chiến thì đến nay thì công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất này, trang thiết bị vật tư y tế này, và nhân lực thì đã được ngành y tế mình chuẩn bị ra sao để sẵn sàng kích hoạt và cũng như vận hành tốt bệnh viện giã chiến này?
Theo cái phương án ngày 18 tháng 3 của tỉnh và Sở Y tế đã chuẩn bị thì đã chuẩn bị hoàn sở tỉnh sự quan tâm của tỉnh đã chuẩn bị xong về cơ sở vật chất, trang thiết bị, và ngành y tế thì đã chuẩn bị nhân lực cho cái quy mô bệnh viện 50 giường và cái về cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người, và nhân lực cho giai đoạn 2 là 100 giường. Và đã tiến hành chuẩn bị trong sắp tới chúng tôi sẽ tiến hành điều chỉnh cái kế hoạch này theo đúng cái kế hoạch số 98 của Bộ Y tế, theo đúng cái chỉ đạo của Bộ Y tế để tiếp tục tổ chức đào tạo tập huấn để tiến hành khi mà có tình huống xảy ra thì có thể vận hành tốt. Và dự kiến chúng tôi sẽ diễn tập cái bệnh viện giã chiến một lần.
Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, trước tiên là những tin bóng đá mới nhất hôm nay, 8 tháng 4. Real Madrid buộc phải đẩy lùi kế hoạch ký hợp đồng với tiền đạo Kylian Mbappe của PSG cho đến năm 2021 do đại dịch COVID-19. Gã khổng lồ La Liga được kỳ vọng sẽ nổ siêu bom tấn mang tên Kylian Mbappe vào hè này, khi nhà vô địch thế giới chuẩn bị bước vào 2 năm cuối hợp đồng với đội bóng thủ đô Paris. Tuy nhiên, theo tờ AS, do cuộc khủng hoảng COVID-19, lãnh đạo Real Madrid đành phải chấp nhận viễn cảnh không thể có Mbappe vào hè này vì những khó khăn về tài chính. Câu lạc bộ Man United đã hoàn tất bản hợp đồng với thủ thành Radek Vitek từ phía Sigma Olomouc của Cộng hòa Séc. Thủ môn 16 tuổi sẽ gia nhập học viện của MU và câu lạc bộ chủ quản của Anh tuyên bố thương vụ được ký kết theo đúng quy định của UEFA. Thực tế, thỏa thuận được hoàn tất vào tháng 1, nhưng giờ đây Radek Vitek mới chính thức trở thành người của Quỷ Đỏ. Với chiều cao gần 2m và là viên ngọc quý của bóng đá Cộng hòa Séc, Radek Vitek thường được chuyên môn so sánh với Peter Cech mới. anh đã được triệu tập vào đội tuyển U17 của Cộng hòa Séc và thường xuyên có mặt trong đội trẻ của Sigma mùa này. Rajk Vitek sẽ trở thành cái tên mới nhất gia nhập danh sách những thủ môn trẻ đã và đang được Man United đào tạo. AC Milan đã sẵn sàng 35 triệu bảng để mang ngôi sao thất sủng Lucas Torreira từ Arsenal về sau khi thất bại trong hè này ở hè năm 2018. Nửa đỏ đen thành Milan sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán 35 triệu bảng để chốt thương vụ này. Đến London, Torreira có khởi đầu khá tốt khi đã thi đấu tổng cộng 34 trận cho Arsenal ở mùa giải 2018-2019. Tuy nhiên, bước sang mùa giải này, Torreira không được trọng dụng dưới thời huấn luyện viên Anteta. Mùa này, anh mới chỉ ra sân 7 lần tại Ngoại hạng Anh cho Arsenal. Trong khi đó, AC Milan vẫn tỏ ra hết sức ngưỡng mộ tài năng của cầu thủ 24 tuổi. Đội bóng thành Milan kỳ vọng anh sẽ mang đến chất thép cho tuyến giữa nhằm hướng đến mục tiêu trở lại Champions League trong một vài năm tới. Juventus đang gặp khó khăn về tài chính khi bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Do đó, bà đầm già thành Turin có thể bán CR7 với giá 50 triệu bảng. Nếu bán Ronaldo, Juventus sẽ giảm bớt được gánh nặng tiền lương khi tiền đạo này nhận 2 triệu bảng một mùa ở sân Allianz. Hiện tại Real Madrid và PSG là những đội dành sự quan tâm tới cầu thủ MU. Tay vợt người Thụy Sĩ chia sẻ video tập luyện với trái bóng tennis trong 1 phút trên mạng xã hội và gửi lời thách đấu tới nhiều ngôi sao của thể thao thế giới. Các cú đánh quá nhanh và tàu thúc hành thực hiện khoảng 200 cú đánh liên tiếp trong 1 phút mà không di chuyển chân. Video chơi bóng của Federer đã thu hút hơn 1,4 triệu lượt xem sau 11 giờ chia sẻ. Nhiều người hâm mộ hào hứng tham gia thử thách này. Đây là đoạn video thứ 3 Federer chia sẻ trong thời gian tự cách ly ở nhà vì dịch COVID-19.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là đơn vị thành viên tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ cho các nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Với uy tín 27 năm hoạt động chuyên ngành là nhà phân phối thép Hòa Phát, xi măng Chinfon, xi măng Yên Bái, xi măng Norsem Yên Bình. Các sản phẩm gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp như Pride, Catalan, Hoàn Mỹ, Inox, Toto, Vigra Serra và các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng, tiêu chuẩn có thương hiệu trên thị trường. Cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, công ty Hòa Bình khẳng định năng lực nhà cung cấp vật liệu số 1, đa dạng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của quý khách, làm nên sự vững chắc cho những công trình. Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với công ty theo địa chỉ 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, ngã tư Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 853 631. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trân trọng cảm ơn và luôn sẵn sàng phục vụ.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 4, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.